cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cựu Ước Lược Khảo phần thứ nhất. Người dạy là mục sư Christopher Gonald Smith.
Hello, I'm very glad that today we have this opportunity to be together and look at the Bible.
Kính chào quý vị, tôi rất hân hạnh chúng ta có thời giờ này để cùng học hỏi lời Chúa.
The Bible is the word of God.
Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời.
In fact, it comes from two Greek words.
Đúng ra thì chữ Kinh Thánh mà trong tiếng Việt chúng ta xuất phát từ hai chữ trong tiếng Hy Lạp.
Meaning the books.
Ta Biblia có nghĩa là các cuốn sách.
This is an expression, a word that was used by the early Christians.
Đây là chữ mà các tín hữu ngày xưa đã dùng để nói về Kinh Thánh.
From about 150 after Christ.
Khoảng năm 150 sau Thiên Chúa Giáng Sinh.
They called this book the books, ta Biblia.
Và họ gọi cuốn sách này, họ gọi cuốn Kinh Thánh là quyển sách.
There are two parts in it.
Gồm có hai phần.
The Old Testament and the New Testament.
Cựu Ước và Tân Ước.
In the Old Testament there are 39 books.
Trong phần Cựu Ước có 39 sách.
In the New Testament there are 27 books.
Và trong phần Tân Ước có 27 sách.
So the Bible is a book of books.
Như vậy chúng ta thấy Kinh Thánh là một quyển sách gồm có nhiều quyển
One
sách.
One book which contains 66 books.
Kinh Thánh là một quyển sách gồm có 66 quyển sách.
Now a Christian might ask this kind of question.
Và một Cơ Đốc nhân có thể đặt một câu hỏi như thế này.
I've got a New Testament.
Tôi có một cuốn Tân Ước.
Why should I read an Old Testament?
Như vậy thì tại sao tôi cần phải đọc Thánh Kinh Cựu Ước làm gì?
Well, if you have your Bible,
nếu quý vị có Kinh Thánh,
open it at Matthew chapter 1 verse 1.
Quý vị mở ra trong sách Phúc Âm Matthew chương 1 câu 1.
And you'll see exactly why.
Thì quý vị sẽ thấy ngay lý do tại sao.
Look at the first verse in the New Testament.
Chúng ta xem câu đầu tiên của Thánh Kinh Tân Ước.
This is what it says.
Câu đó nói như thế này.
The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Gia phổ Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham.
Now, who is David?
Và chúng ta thắc mắc là David là ai?
Who is Abraham?
Và Abraham là ai?
The New Testament is telling us that Jesus Christ is the son of David and the son of Abraham.
Và Thánh Kinh Tân Ước cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là con cháu David và con cháu Abraham.
But if we want to know who these men are,
nhưng nếu chúng ta muốn biết hai người này là ai,
we need to look at the Old Testament.
Chúng ta cần phải quay trở lại để xem Thánh Kinh Cựu Ước.
David, we find him in 1st and 2nd Samuel.
David, thì chúng ta đọc thấy đời sống của David trong sách thứ nhất và thứ nhì của Samuel.
And Abraham, we need to go back to the book of Genesis, the first book in the Old Testament.
Và muốn biết về Abraham, chúng ta phải quay trở lại với sách đầu tiên của Thánh Kinh Cựu Ước là sách Sáng Thế Ký.
Let me quote a verse from Matthew.
Tôi xin đọc một câu trong Phúc Âm Matthew.
Look at Matthew chapter 2.
Chúng ta xem Phúc Âm Matthew chương 2.
Verse 6.
Câu 6.
Let's start at verse 5.
Chúng ta bắt đầu từ câu số 5.
They said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet.
Họ tâu rằng, tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy.
But you, Bethlehem in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel.
Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta.
Now what's he talking about?
Tiên tri này nói điều này nghĩa là gì?
To find the meaning of it, we have to go back to the Old Testament.
Muốn hiểu rõ câu này, chúng ta phải quay trở lại với Thánh Kinh Cựu Ước.
To the book of Micah, chapter 5, verse 2.
Chúng ta phải quay trở lại với sách tiên tri Mi-chê chương 5 câu 2.
A verse written about 700 years before Jesus was born.
Là một câu kinh thánh đã được ghi lại vào khoảng 700 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh.
prophesied exactly where the Messiah, the Christ, would be born.
Đã tiên tri rằng chính xác nơi nào Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra.
The New Testament here is referring back to the Old Testament prophet.
Và Thánh Kinh Tân Ước đang trích dẫn lại, đang hồi tưởng lại, đang ghi lại những trích dẫn lại những câu kinh thánh
Let's
trong
stay
thời
in Matthew 2 for a moment. Look at verse 15.
Chúng ta đọc tiếp trong chương 2 câu số 15.
We read that Jesus with Mary and Joseph were in Egypt until the death of Herod.
Chúng ta đọc thấy rằng bố mẹ của Chúa Giêsu cùng với Chúa Giêsu ở tại Ai Cập cho đến khi mà vua Herod qua đời.
That it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet saying, Out of Egypt I called my son.
Hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto.
Now what does that mean?
Câu này nghĩa là gì?
Again, we go back to the Old Testament.
Lần nữa chúng ta phải quay trở lại với Thánh Kinh Cựu Ước.
Hosea chapter 11 verse 1.
Sách Tiên Tri OC chương 11 câu 1.
It's referring in fact to the Exodus.
Và câu kinh thánh này nhắc lại cho chúng ta về cuộc rời khỏi
Israelites
Ai Cập.
Left Egypt and were freed by God.
Đó là khi dân Israel được Đức Chúa Trời giải cứu thoát khỏi Ai Cập.
And bearing the promises of God, they crossed the Sinai desert into the land of Canaan.
Và với lời hứa của Đức Chúa Trời thì họ băng qua cánh đồng vắng của Sinai và bước vào vùng đất hứa Canaan.
And when Jesus came out of Egypt, crossed the same Sinai desert and came into the land of Israel.
Và khi Chúa Giêsu băng qua cũng băng qua cánh đồng Sinai đó để bước trở lại nước Israel.
The Holy Family was enacting on a small scale the event of the Exodus.
Thì lúc bây giờ thì gia đình của Chúa Giêsu đang lập lại cái khung cảnh mà ngày xưa dân Israel đã phải trải qua.
What the writer Matthew is telling us in the New Testament.
Tác giả tức là Matthew đang muốn nhắc cho chúng ta biết như thế này.
Is that God called his people Israel out of Egypt at the time of the Exodus?
Ấy là ngày xưa khi Đức Chúa Trời đem dân Israel ra khỏi Ai Cập.
And that the whole of their salvation history was leading forward to the coming of Christ.
Và tất cả những lịch sử của họ đều hướng về ngày Chúa Giêsu đến thế gian.
And that is represented by Christ himself reenacting as a tiny baby the event of the Exodus.
Và điều đó đã được thể hiện qua chính Chúa Giêsu đã lập lại đã diễn lại cái khung cảnh đó khi mà Ngài trở về từ bên Ai Cập trở về Israel.
So the whole of God's redemptive plan and purposes in Israel was now in that little baby.
Và như vậy thì tất cả lịch sử của dòng lịch sử của dân Israel được gói ghém trong đứa bé đó, cậu bé Giêsu ngày xưa đó.
Let's stay in Matthew chapter 2.
Chúng ta vẫn xem tiếp trong phúc âm Matthew chương 2. Chúng ta xem câu số 18.
Again, if we start from verse 17,
chúng ta đọc từ câu số 17.
We find that King Herod, trying to kill Jesus, had killed the babies of Bethlehem.
Chúng ta đọc thấy rằng vua Herod tìm cách để giết Chúa Giêsu thì đã giết tất cả các trẻ em trong thành đó.
Verse 17.
Câu 17.
Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying,
Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng,
A voice was heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because they are no more.
Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ramah. Ấy là Rachel khóc các con mình, mà không chịu yên ủi vì chúng nó không còn nữa.
This is a reference to again to the Old Testament.
Và câu này cũng nhắc lại cho chúng ta về Thánh Kinh Cựu Ước.
Jeremiah chapter 31 and verse 15.
Sách Tiên Tri Jeremy chương 31 câu 15.
So you can see that reading through the New Testament, it refers back to the Old Testament.
Như thế chúng ta thấy khi chúng ta đọc trong Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những câu hoặc là những biến cố nhắc lại cho chúng ta những biến cố và những câu kinh thánh trong Thánh Kinh Cựu Ước.
We cannot even begin in the New Testament in Matthew chapter 1 and 2 without referring back to the Old Testament.
Và khi đọc ngay cả những chương đầu, những câu đầu của thánh của phúc âm Matthew là chúng ta đã phải quay trở lại với Thánh Kinh Cựu Ước rồi.
When Jesus was in the desert being tempted by Satan.
Khi Chúa Giêsu ở trong đồng vắng chịu ma quỷ cám dỗ.
Three times Jesus said.
Thì Chúa Giêsu đã nói ba lần như thế này.
It is written.
Có lời chép rằng.
What did he mean? It is written.
Khi Chúa Giêsu bảo rằng có lời chép rằng thì ý ngài muốn nói như thế nào?
He meant it is written in the word of God.
Ý Chúa muốn nói rằng lời Chúa có ghi rằng.
And each time he quoted the Old Testament.
Và mỗi lần Chúa Giêsu nói như vậy thì ngài trích dẫn các câu trong Thánh Kinh
Cựu Ước. Jesus Christ regarded the Old Testament as the word of God.
Chúa Giêsu đã xem Thánh Kinh Cựu Ước như là lời của Đức Chúa Trời.
So how should any Christian regard it?
Như vậy thì các Cơ đốc nhân chúng ta ngày nay chúng ta phải xem có thái độ như thế nào đối với Thánh Kinh Cựu Ước.
Jesus Christ regarded it as having authority.
Chúa Giêsu xem Thánh Kinh Cựu Ước là có uy quyền.
So should not a Christian do the same?
Như vậy thì các Cơ đốc nhân ngày nay chẳng lẽ không xem Thánh Kinh Cựu Ước là quan trọng và uy quyền chứ sao?
You go past the Gospels.
Nếu trong Thánh Kinh Tân Ước chúng ta đọc qua các sách sách Phúc Âm
on into the letters of Paul.
Và chúng ta bước vào các thư tín của sứ đồ Phaolô.
If you have read Romans or Galatians.
Nếu quý vị đã đọc qua thư Roma hoặc là thư
Galati. Very often the apostle Paul talks about the law.
Và chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều lần sứ đồ Phaolô đã đề cập đến luật pháp.
What does he mean? The law. What is this law?
Luật pháp mà Phaolô nói đó là gì?
He means the law of the Old Testament.
Ý sứ đồ Phaolô muốn nói về luật pháp của Thánh Kinh
Cựu Ước. The law of Moses.
Luật pháp của Môi-se.
Which you find in Exodus and Deuteronomy.
Và chúng ta đọc thấy trong trong sách Xuất Ê-díp-tô ký và Phục Truyền Luật Đại Ký.
If you continue in the New Testament to the book of Hebrews.
Và nếu chúng ta đọc tiếp trong Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta đọc đến thư Hebrew.
It is absolutely impossible to understand that book without reading also the book of Leviticus in the Old Testament.
Chúng ta sẽ không thể nào hiểu một cách trọn vẹn thư Hebrew nếu chúng ta không xem sách Lê Vi Ký trong Thánh Kinh Cựu Ước.
The book of Hebrews talks about the Old Covenant and the New Covenant.
Bởi vì thư Hebrew thì nhắc về Cựu Ước, Giao Ước cũ và Giao Ước mới.
Well, what is this Old Covenant?
Giao Ước cũ là gì?
It's the Old Testament.
Giao Ước cũ đó chính là Thánh
Again,
Kinh
if you
Cựu
go
Ước.
To the very end of the New Testament.
Và chúng ta đọc đến cuối của Thánh Kinh Tân Ước.
In the book of Revelation.
Trong sách Khải Huyền.
You will find it's full of word pictures.
Chúng ta sẽ đọc thấy rất nhiều những chữ, những rất là gợi
from
hình,
the book of Daniel,
ảnh tượng. Đó là những cái hình ảnh được từ trích ra từ sách tiên tri Daniel, Ezechiel và sách tiên tri Esai.
All of these, of course, are in the Old Testament.
Và tất cả những sách đó đều ở trong Thánh Kinh Cựu Ước.
Now, the term, the Old Testament.
Chữ Cựu Ước.
Is a Christian description
là những chữ mà Cơ đốc nhân dùng
of the books given by God
để mô tả quyển sách Đức Chúa Trời đã ban cho
to the Jewish people
mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Do Thái
which are related to the Old Covenant
liên quan đến giao ước cũ
which God gave to Israel through Moses at Mount Sinai
mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel ngày xưa qua Môi-se tại núi Sinai.
The word covenant is a word we're going to come to later.
Chúng ta sẽ tìm hiểu chữ giao ước sau này trong bài học sau.
But it means a special agreement which ties people together.
Nhưng nói lên chữ giao ước đó nói lên một cái sự thỏa hiệp, một sự thỏa thuận giữa
And
hai bên.
In the old covenant, God tied himself with the people of Israel.
Và trong Thánh Kinh Cựu Ước, trong giao ước cũ đó, Đức Chúa Trời buộc chặt Ngài với dân sự của Ngài là dân Israel.
And that covenant did achieve certain things.
Và Cựu Ước đó, giao ước cũ đó,
But
đã hoàn tất được một số những điều.
Leading forward to the new covenant.
Nhưng mà đó chỉ là một phần mà thôi, bởi vì Ngài muốn dẫn dân của Ngài đến với giao ước mới.
In which Jesus Christ became the middle man, the mediator between God and us.
Mà trong giao ước đó, Chúa Giêsu trở nên một người trung gian, một đấng trung bảo giữa loài người và Đức Chúa Trời.
And to understand both Old Testament and New Testament.
Và muốn hiểu cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
We need to understand the relationship between these two covenants.
Chúng ta cần phải hiểu sự tương giao, mối tương quan giữa Tân Ước và Cựu Ước.
Now, a few moments ago, I quoted references from the Old Testament that are in the New Testament.
Lúc trước thì tôi đã đề cập đến một số những câu kinh thánh Cựu Ước mà được nhắc đến trong Tân Ước.
The New Testament contains at least 295 separate references to the Old Testament.
Trong Thánh Kinh Tân Ước có ít nhất là 295 lần đề cập đến Thánh Kinh Cựu Ước.
224 times it is introduced by a formula of words such as "it is written" or "God says".
Và trong số đó thì có 224 lần những lần trích dẫn đó được bắt đầu bằng câu "có lời chép rằng" hoặc "Đức Chúa Trời phán rằng".
And this refers to at least 278 verses from the Old Testament.
Và trong tất cả những lần Thánh Kinh Tân Ước trích dẫn Cựu Ước như vậy thì bao gồm 278 câu kinh thánh khác nhau trong Thánh Kinh Cựu Ước.
To these verses,
và khi đề cập đến các câu kinh thánh này
at least 56 times,
thì có ít nhất là 56 lần
the writers in the New Testament refer to God as the author of those Old Testament verses.
Thì các tác giả của Thánh Kinh Tân Ước xem rằng chính Đức Chúa Trời là đấng đã viết ra những câu kinh thánh đó.
Now, there are 41 occasions.
Có 41 lần.
When in the New Testament,
là khi mà trong Thánh Kinh Tân Ước đã nói rằng,
quoting the Old Testament,
tức là những lần mà Thánh Kinh Tân Ước trích dẫn Cựu Ước
says,
và đã bảo rằng Đức Chúa Trời phán rằng,
God said,
không phải là Đức Chúa Trời đã phán rằng,
God says.
Nhưng mà ở thì hiện tại Đức Chúa Trời phán rằng.
In other words, the New Testament writer did not regard it as something which was finished completely.
Có nghĩa là trong cái ý niệm, trong sự hiểu của các tác giả của Tân Ước thì cho rằng không phải là Đức Chúa Trời đã phán trong quá khứ và ngừng lại đâu.
Not just that it just was the word of God then, but it is the word of God now.
Và không phải là đó chỉ là lời của Đức Chúa Trời ngày xưa, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời ngay bây giờ.
And that's very important for any Christian.
Và đó là điều hết sức quan trọng đối với bất cứ một Cơ đốc nhân nào.
Now, if you actually start reading the Old Testament,
nếu chúng ta bắt đầu đọc Thánh Kinh Cựu Ước,
you'll find there's a lot of history in it.
Chúng ta sẽ phát giác thấy rằng trong Thánh Kinh Cựu Ước có
Now,
rất nhiều lịch sử.
So much history?
Tại sao chúng ta đặt câu hỏi tại sao lại có quá nhiều lịch sử như vậy?
Now, I believe theology is important.
Tôi tin rằng thần đạo học là một môn học, là một điều rất quan trọng. Chúng ta cần có thần đạo học.
But it's interesting that in the Bible you will nowhere find a philosophical treatment of the nature of God.
Nhưng một điều hết sức đặc biệt là cho dù chúng ta đọc khắp trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ không thể nào kiếm được một chỗ nào mà có một cái bài luận hay một luận án có tính cách triết lý về bản chất Đức Chúa Trời.
Instead, you find history, whole books of it.
Thay vì thấy những điều đó thì chúng ta lại thấy rất nhiều những câu chuyện khoa học, những câu chuyện lịch sử được ghi lại. Rất đơn giản.
God does not offer himself to us just as an object of philosophical ideas.
Bởi vì Đức Chúa Trời không muốn trình bày cho chúng ta xem Ngài, hay là không muốn cho chúng ta suy gẫm về Ngài một cách mơ hồ, trừu tượng.
He comes to us.
Nhưng chính Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta.
He demands a response from us.
Và Ngài đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng lại đối với Ngài.
And the histories of the Old Testament.
Và trong tất cả những lịch sử được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước
are examples of how God has helped people.
Là những thí dụ hết sức điển hình về việc Đức Chúa Trời đã giúp đỡ nhân loại như thế nào.
An endless display.
Đây chính là một cái sự trình bày liên tục về Đức Chúa Trời, những hành động của Đức Chúa Trời. Giải cứu,
judging,
đoán xét,
intervening in the lives of people.
Đức Chúa Trời xen vào đời sống của con người.
Even determining the destinies of nations.
Và ngay cả ấn định những vận mệnh của các dân tộc trên thế gian.
Now, let me use a little illustration here.
Tôi xin được lấy một thí dụ như thế này.
When I got married,
khi tôi lập gia đình,
over 27 years ago,
khoảng hơn 27 năm qua,
I did not get a psychologist's report on my wife.
Tôi không có đến với một người tâm lý ra để mà nhờ người đó báo cáo cho tôi biết về vợ tôi.
Saying she has this and this and this in her nature.
Và tôi không có tìm một cái bản ghi ra cho tôi biết tất cả những chi tiết như thế này về vợ tôi.
We got married.
Nhưng chúng tôi đã lập gia đình.
And over 27 years we've been together.
Và trong vòng 27 năm vừa qua chúng tôi lập gia đình với nhau.
Through times when life has been easy.
Có những lúc thì đời sống dễ dàng.
And times when life has been difficult.
Và cũng có những lúc thì đời sống chúng tôi cũng gặp những khó khăn.
And through our experience of living together.
Và qua những kinh nghiệm mà chúng tôi đã làm vợ chồng với nhau trong 27 năm
we
đó.
We have really got to know one another.
Chúng tôi đã hiểu nhau rất nhiều.
Now, I think that my experience of that is far more informing than simply a medical document about my wife.
Tôi tin rằng tất cả những kinh nghiệm đó mà chúng tôi có với nhau nó còn quan trọng và nó rõ ràng hơn là nếu mà tôi đọc một cái bản báo cáo của một ông bác sĩ tâm lý về vợ tôi.
So what you have in the Old Testament.
Do đó những gì chúng ta xem và thấy ở trong Thánh Kinh Cựu Ước
or even theological document about the nature of God.
Thì Thánh Kinh Cựu Ước không phải chỉ là không phải là những cái bài văn, những bài luận án trừu tượng về bản tính của Đức Chúa Trời.
Have the interaction of God with a man called Abraham.
Thì chúng ta đọc thấy được ghi lại những sự kiện về sự tương giao giữa Đức Chúa Trời và Abraham.
You have the interaction of God with a man like Jacob.
Rồi chúng ta đọc thấy sự tương giao giữa Đức Chúa Trời và Jacob.
And another man called Moses.
Và một người khác là Moses.
And a lady like Ruth.
Rồi một người phụ nữ khác như chẳng hạn như Ruth.
And so we go with men and women.
Và rồi chúng ta đọc tiếp, chúng ta sẽ thấy còn rất nhiều những người đàn ông, những người phụ nữ.
Some of them rich, some of them poor.
Có những người thì giàu có những người thì nghèo khổ.
Some of them great people, some very ordinary people.
Có những người rất là tài giỏi nổi tiếng, có những người hết sức tầm thường.
Some were kings and some were farmers.
Có những người là vua, cũng có những người chỉ là những nông dân.
Sometimes you have how God interrelated with a community.
Và đôi khi chúng ta cũng đọc thấy Đức Chúa Trời trò chuyện hay Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài đối với một đám đông, hoặc là với một gia đình, một cái ngôi làng,
tribe,
hoặc là một
city,
cái bộ lạc, một thành
nation,
phố, cả một dân tộc.
And in this interaction you see what God is like in many different kinds of situations.
Và qua tất cả những câu chuyện những điều xảy ra đó chúng ta thấy được Chúa qua tất cả những hoàn cảnh khác nhau như vậy.
You see the mercy of God.
Chúng ta có thể thấy được sự nhân từ
the
của
love
Chúa,
of God.
Tình yêu thương của Ngài.
You also see the righteousness of God.
Chúng ta cũng thấy được sự công chính của Đức Chúa Trời.
And the judgment of God.
Chúng ta cũng thấy được sự đoán xét của Ngài.
And from all of these experiences a living picture is created of God.
Và qua tất cả những kinh nghiệm đã được thuật lại như vậy, chúng ta có thể thấy được một cái hình ảnh sống động về Đức Chúa Trời.
One of the great theologians of this century,
một trong những thần học gia nổi tiếng của thế kỷ này là ông Karl Barth.
He said this.
Ông đã nói như thế này.
The task of theological reflection and of preaching does not begin at all with abstract ideas, but with the reality of God's action.
Việc suy gẫm về thần học và giảng dạy không bắt đầu bằng những ý niệm trừu tượng, nhưng bắt đầu với những hành động cụ thể của Đức Chúa Trời.
God describes it like taking a film, a movie film, of a bird flying.
Và ông Bart đã mô tả cái điều đó giống như là dùng một cái máy quay phim để mà quay một con chim đang bay.
Now, three men take that film.
Rồi có ba người mới lấy cái cuộn phim đó.
And you know that a movie film is actually made of little still photographs one after another very quickly.
Và chúng ta biết rằng các cái cuộn phim đó thật ra nó chỉ là những cái hình nhỏ mà nó đi liên tục với nhau mà thôi.
So, you get 24 of these in 1 second.
Và chúng ta có cứ mỗi giây như vậy thì có 24 hình.
One man looks at the picture of the bird.
Có một người thì nhìn vào một cái hình của con chim.
And he says, look, the wings are up.
Ông ta bảo rằng, con chim này cái cánh của nó đưa lên như vậy.
A bird flies with its wings up.
Và ông ta kết luận là khi một con chim nó bay thì cái cánh của nó đưa lên.
Another man looks at the picture.
Và một người khác thì nhìn vào một trong bức hình đó.
And it's at the end of the wing stroke of the bird.
Và ông ta thì cái hình đó là cái hình mà sau khi một con chim nó đã quạt cái cánh xuống.
And he says the bird flies with its wings down.
Thì ông ta kết luận rằng con chim nó bay bằng cách là nó hai cái cánh của nó cặp xuống như vậy.
No, says the third man, you're both wrong.
Nhưng mà cái người thứ ba bảo rằng cả hai anh đều sai hết.
He looks at another picture.
Bởi vì ông ta nhìn vào một cái
and
hình
the bird
khác.
Has its wings out sideways.
Thì trong cái hình đó con chim nó dang thẳng hai cánh nó ra ngang ra.
He says a bird does not move its wings up or down, they're only sideways.
Và ông ta bảo rằng con chim không có đưa cánh lên hoặc xuống nhưng mà nó chỉ đưa hai cánh nó ngang ra mà thôi.
Of course they're all right and they're all wrong.
Thì dĩ nhiên cả ba người đó đều sai và cả ba đều đúng.
If you really want to see how a bird flies,
nếu quý vị thật sự muốn xem một con chim bay,
you must look at all of the pictures together as a movie.
Thì quý vị sẽ phải nhìn tất cả những cái hình đó như là một cuộn phim như vậy.
And you see that the bird is moving its wings up and sideways and down and back again.
Thì quý vị sẽ thấy con chim nó sẽ đưa cánh lên, đưa cánh ngang ra và đưa xuống và cứ tiếp tục như vậy.
And that's what you find as you read through the Old Testament.
Và khi chúng ta đọc trong suốt Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy đúng như vậy.
You see God moving through the lives of hundreds of people.
Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời thể hiện Ngài, hành động của Ngài qua hàng đời,
you
hàng trăm
God
đời sống.
You see God in many kinds of different situations.
Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời hành động trong rất nhiều những
and
hoàn
God
cảnh khác nhau.
Change.
Và Đức Chúa Trời không hề thay
but
đổi.
But you see that he will do one thing in one situation and another in another.
Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng trong một cái hoàn cảnh như vậy thì Đức Chúa Trời hành động như thế này, nhưng mà trong một hoàn cảnh khác thì Ngài lại hành động một cách khác.
You can take verses out of the Bible which show the God of the Old Testament as being always full of judgment.
Chúng ta có thể lấy một câu kinh thánh trong Thánh Kinh Cựu Ước và chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời lúc nào cũng đoán xét một cách hết sức là gay gắt.
But you can take others which show him always as a God of forgiveness and mercy.
Rồi nếu mà lấy một câu kinh thánh khác ra thì chúng ta cũng có thể thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy lòng thương xót lúc nào cũng yêu thương.
Is in both.
Nhưng mà chân lý sự thật đó là cả hai đó,
now, there's
cả
another
hai điều
reason
đó.
Why history is very important.
Và có một lý do khác để chúng ta thấy rằng lịch sử rất quan trọng, rất cần
have
thiết.
Have you ever met a person who had the medical condition of amnesia, of complete forgetfulness?
Quý vị có bao giờ gặp một người mà mắc một cái bệnh là mất trí nhớ không?
Sometimes a person will be in an accident.
Có thể là một người nào đó trong một cái hoàn cảnh bị tai nạn xe cộ chẳng hạn, hoặc là và đầu của họ bị đập xuống
đất. And this person doesn't know who he is.
Thì người đó mất trí nhớ và không biết mình là ai nữa.
Recognize people.
Không còn nhận ra những người xung quanh nữa.
He's forgotten who are his friends.
Và ngay cả quên không biết là bạn bè mình là ai.
Where he lives.
Cũng không biết là nhà
he does
của
not
đâu.
His own name.
Không biết tên của mình là gì.
He does not know who his parents were.
Không biết bố mẹ của mình là ai.
He has forgotten everything.
Và người đó đã quên đi tất cả.
And that's very sad.
Đó là một điều hết sức là đáng
it's
buồn.
Very tragic.
Rất là đáng thương.
Now a people together without history are like a man who's lost his memory.
Và một dân tộc nếu không có lịch sử thì được ví như một con người mà mất đi trí nhớ của mình.
And if we regard ourselves as New Testament Christians,
và nếu chúng ta xem mình là một cơ đốc nhân của thời Tân Ước,
we must have the memories of the Old Testament.
Thì chúng ta cần phải ghi nhớ Thánh Kinh Cựu Ước.
The New Testament in some ways is already in the Old Testament.
Bởi vì Thánh Kinh Tân Ước trên một phương diện thì đã nằm trong Thánh Kinh Cựu Ước rồi.
Promises of a redeemer who would come.
Chẳng hạn như những lời hứa về đấng cứu chuộc sẽ đến.
The forgiveness of sins.
Sự tha thứ tội lỗi.
The creating of a people for God.
Sự Đức Chúa Trời tạo dựng nên một dân tộc thuộc về Ngài.
So we can say the New Testament is in the Old but concealed.
Do đó mà chúng ta có thể nói rằng Thánh Kinh Tân Ước đã được gói ghém đã nằm trong Thánh Kinh Cựu Ước và được che lại.
The Old Testament is in the New Testament revealed.
Và Thánh Kinh Cựu Ước thì ở trong Thánh Kinh Tân Ước và đã được mở ra để bày tỏ ra.
What we are today is a result of what happened yesterday.
Con người của chúng ta ngày nay chính là kết quả, là hậu quả của những gì xảy ra trong quá khứ.
What we do today will shape tomorrow.
Và những gì chúng ta làm ngày nay sẽ uốn nắn, sẽ ấn định tương lai của chúng ta như thế nào.
So you can see there are reasons why there is history in the Old Testament.
Do đó chúng ta hiểu được những lý do tại sao chúng ta đọc thấy có những lịch sử được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước.
In fact, the Old Testament includes several different kinds of literature.
Thật ra thì Thánh Kinh Cựu Ước bao gồm một số những thể văn khác nhau.
We call these kinds or genres of literature.
Và chúng ta gọi đây là những cái thể văn.
History we've referred to.
Chẳng hạn như về sử ký.
But also poetry.
Và trong đó cũng có cả
and
văn thơ.
Wisdom literature.
Có các câu châm ngôn.
And prophecy.
Và có các lời tiên tri.
And you look through the Bible and you see all these different kinds of writings.
Và khi đọc trong Thánh Kinh Cựu Ước thì chúng ta thấy tất cả các loại thể văn, các loại sách này, mặc dù là khác nhau như vậy, thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu được hết?
And yet, through all of it, there is a sense of unity.
Tuy vậy, trong tất cả những sách của Thánh Kinh Cựu Ước như vậy, khác nhau như vậy, nhưng mà có một cái sự hiệp nhất.
The Bible does not have uniformity.
Bởi vì Kinh Thánh không có một cái sự giống nhau như khuôn đúc.
But it does have unity.
Nhưng mà tất cả những sách đó đều hiệp nhất, có một sự hiệp nhất, có một cái sự hiệp nhất linh động.
If you look at a flower,
nếu quý vị xem, quý vị ngắm một cái cánh hoa, thì cái đóa hoa đó có những cái cánh, có cái có cuống hoa và có những cái cánh hoa.
It's one plant.
Nhưng mà chỉ có một cái nụ mà thôi.
It has organic unity.
Và tất trong cái hoa đó thì có một cái sự hiệp nhất.
But it is diverse. It does not have uniformity.
Nhưng mà trong cả cái đóa hoa đó thì có những cái phần khác nhau.
And under the ground there are roots as well.
Và ở dưới đất thì có rễ nữa.
And so it's the same in the Old Testament.
Và như vậy thì Thánh Kinh
Cựu Ước cũng tương tự như vậy. Unity that runs right through it and through the New Testament.
Có một cái sự hiệp nhất chạy suốt qua trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Thánh Kinh Tân Ước.
But it's not uniformity.
Nhưng mà tất cả những phần đó đều
now,
không phải là giống nhau như đúc.
Look at with the Old Testament is the way it uses language.
Và một điều khác chúng ta có thể xem trong Thánh Kinh Cựu Ước là chúng ta nhận thấy rằng các cái ngôn ngữ được sử dụng.
We ourselves use language in very different ways at times.
Và chính chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta cũng sử dụng ngôn ngữ một cách khác nhau trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau.
We must be careful in the way we interpret the Bible.
Chúng ta do đó chúng ta cần phải hết sức cẩn thận trong cách chúng ta hiểu Kinh Thánh, chúng ta giải thích Kinh Thánh.
Make some kind of a statement.
Nếu mà tôi nói một câu nào đó,
somebody could go outside and repeat that.
Thì một người khác cũng có thể đi ra ngoài
and
khác và lặp lại câu đó.
Christopher said this.
Và họ có thể bảo rằng ông Christopher đã nói như thế này.
But they would take it out of context.
Nhưng mà họ có thể họ sẽ lấy nó ra khỏi cái văn mạch, cái bối cảnh mà tôi
they
nói câu đó.
They would make me mean something which is not what I really meant to say.
Và nó sẽ khiến cho cái câu nói đó nó sẽ có một cái ý nghĩa khác, không có giống như là cái ý nghĩa khi
words
mà tôi nói câu đó đầu tiên.
Looked at in context.
Do đó mà những chữ, những lời nói cần phải được chúng ta xem,
so,
quan sát và đọc
the
trong
Testament.
Cái bối cảnh của nó. Và tương tự như vậy, khi chúng ta xem Thánh Kinh
Tân Ước, comes to Jesus and says,
và ma quỷ đã đến với Chúa Giêsu và nói rằng,
now, if you then quote the words of the devil,
và nếu mà chúng ta trích ra câu nói của ma quỷ, mà chúng ta không có nói rằng đó là câu mà ma quỷ đã dùng để mà cám dỗ Chúa Giêsu,
and then quote from Satan,
rồi nếu mà chúng ta bảo rằng Kinh Thánh đã nói như thế này, rồi chúng ta trích ngay cái câu mà Satan nói,
you've made it mean the very opposite of what it's saying.
Thì chúng ta sẽ biến nó đảo ngược nó lại cái ý nghĩa mà trong Kinh Thánh đã ghi.
So if you see a verse, you must put it in its context.
Do đó nếu chúng ta xem một câu Kinh Thánh nào đó, chúng ta sẽ phải xem nó ở trong cái bối cảnh của nó, trong cái văn mạch của nó.
First, in the chapter.
Thứ nhất là ở trong cái chương đó nói như thế nào.
But that's not enough.
Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ.
Because in the Old Testament, in the book of Job.
Bởi vì trong Thánh Kinh Cựu Ước, trong sách Job.
Some of the people who were arguing against Job,
có một số những người bạn đã cãi nhau với đã tranh luận với Job,
made very long speeches,
và đã nói những cái bài diễn văn
which
rất là dài,
lasted for several chapters,
mà nó dài đến vài chương sách,
and later God contradicts them,
và sau đó thì Đức Chúa Trời đã nói ra những điều mà
so you've got to look
lại
at
những
the chapter
nói
in the context of the whole book.
Do đó mà chúng ta cần phải xem cái chương đó ở trong cái bối cảnh của cả sách.
And that's not enough.
Và như vậy
you've
vẫn chưa đủ.
You've got to look at the whole book in the context of the historical background.
Chúng ta sẽ phải xem cả cuốn sách đó ở trong cái bối cảnh lịch sử nữa.
And the historical background in terms of its culture.
và cái bối cảnh lịch sử đó liên quan đến vấn đề văn hóa.
And then you've got to look at the literary genre or literary type.
Rồi chúng ta cũng phải để ý đến cái thể văn, cái thể văn mà câu kinh thánh đó đã được viết.
Because in poetry I may make statements which are not scientific.
Bởi vì trong thư văn khi tôi làm một bài thơ thì có thể tôi sẽ nói một số những điều mà không có đúng với khoa học.
I may say the sun rises and goes up.
Tôi có thể bảo rằng mặt trời đi lên cao.
There's nothing wrong with saying that.
Thật ra thì nói như thế cũng không có gì
But
là
a scientist
sai.
Will tell you that the earth is actually turning around. The sun is has not moved.
Nhưng mà các khoa học gia thì sẽ bảo rằng thật sự ra thì trái đất quay chứ còn
It
mặt trời không có di chuyển.
Language.
Do đó mà tùy theo chúng ta sử dụng ngôn ngữ của chúng ta trong trường hợp
And
nào.
That's what we must look at in the Old Testament.
Và đó là điều chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta xem Thánh Kinh Cựu Ước.
We must ask two questions when we read the Old Testament.
Chúng ta phải đặt ra hai câu hỏi khi chúng ta xem Thánh Kinh Cựu Ước.
First, what did it say to the people when it was written?
Câu hỏi thứ nhất là khi mà cái đoạn Kinh Thánh đó được viết ra thì đối với những người độc giả đầu tiên trong cái giai đoạn đó họ sẽ hiểu như thế nào?
What does it say to us now?
Và điều thứ nhì, câu hỏi thứ nhì là câu Kinh Thánh đó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta ngày nay?
It's important in this series of talks on the Old Testament.
Tôi xem rằng đây là điều hết sức quan trọng khi chúng ta học hỏi về thánh lược khảo về Thánh Kinh Cựu Ước.
To just say a little bit about what we are talking about and what we're not talking about.
Để chúng ta cần tôi cần phải đề cập đến những gì chúng ta sẽ học trong những loạt bài này và những gì chúng ta sẽ không học trong
Some
loạt bài
of
này.
The aspects of the Old Testament we might deal with in university.
Có một số những cái chi tiết thuộc về Thánh Kinh Cựu Ước mà trong các trường đại học, trong các
in
trường viện chúng ta sẽ học.
In Bible college,
trong các trường Kinh Thánh chúng ta sẽ học.
Are not going to be included in what I'm saying.
Nhưng sẽ không chúng ta sẽ không có thời giờ để học trong những cái loạt bài này.
Now, that does not mean that these questions are not important.
Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những cái vấn đề, những yếu tố đó không quan trọng đâu.
In fact, many of those questions are very important.
Nhưng thật ra thì rất nhiều những câu hỏi, những vấn đề đó rất là quan trọng chứ.
But they're not the purpose of this series of talks.
Nhưng bởi vì đó không phải là mục đích để cho chúng ta học trong những loạt bài này.
Just let me give an example here.
Tôi xin được đưa ra một vài thí dụ như sau.
In the matter of the authorship of the books, who wrote them?
Chẳng hạn như về tác giả của các sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.
In the case of the book of Amos.
Trong trường hợp của sách tiên tri Amos.
We read in chapter 1 verse 1 about how the book was written.
Chúng ta đọc trong câu 1, chương 1 câu 1 của sách tiên tri Amos thì nói rõ cho chúng ta biết đã được viết như thế nào.
This. The words of Amos, who was among the sheep breeders of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake.
Câu 1 ghi rằng, lời của Amos, người trong bọn chăn ở Tekoa, là lời đã được soi dẫn cho người về Israel, đang đời Uzziah, vua Juda, và đang đời Jeroboam, con trai Joash. Vua Israel
so,
2 năm trước cơn động đất.
That's fairly easy to date.
Và như vậy thì với tất cả những chi tiết đó chúng ta có thể xác định được ngày tháng, ngày thời điểm nào cũng như là tác giả của sách này là ai.
It's during the reign of King Jeroboam the second of Israel.
Chúng ta biết rằng đó là đang đời của vua Jeroboam thứ hai.
And he reigned from about 793 to 753 before Christ.
Và vua Jeroboam thì trị vì Israel vào khoảng năm 793 đến 753 trước Thiên Chúa Giáng Sinh.
So, we know who wrote the book of Amos and when.
Như vậy chúng ta biết ai là người viết sách tiên tri Amos và viết vào trong giai đoạn nào.
But if you look at the book of Psalms.
Nhưng mà nếu chúng ta xem trong sách Thi Thiên,
it's much more complicated.
Thì vấn đề ấn định tác giả
Some
thì
of the Psalms
khó khăn
were
hơn.
Written by David.
Bởi vì có một số Thi Thiên thì được vua David
Others
ghi lại.
Others were written by Asaph.
Có một số thì do Asaph viết.
Others were written by a group of people called the Sons of Korah.
Và một số khác thì do một nhóm người được gọi là con trai của Korah.
And so on and on with other writers.
Và tương tự như vậy có một số những
Now,
tác giả
at
khác.
At some time these psalms were collected.
Ở một cái giai đoạn, đến một cái thời điểm nào đó thì tất cả những cái thi thiên này đã được tụ tập, đã được thu góp lại và đã được
And first they were brought together into five small books.
Và đầu tiên hết thì những sách này, những bài thơ này được xếp đặt lại vào trong năm quyển sách khác nhau.
Five books of Psalms.
Và năm quyển sách thi thiên.
And then these five were brought together into one book.
Và năm quyển sách đó được phối hợp lại với nhau trở thành một quyển sách thi thiên.
Now if you look at the book of Proverbs, you see the same kind of a thing.
Và nếu chúng ta xem trong sách Châm Ngôn thì chúng ta cũng thấy cái tiến trình cũng trải qua như vậy.
Different proverbs were written by different people at different times and then brought together.
Các Châm Ngôn được viết do nhiều người khác nhau và trong những giai đoạn khác nhau rồi được phối hợp,
again,
được thu góp lại.
If you look in the book of Joshua,
rồi chúng ta cũng xem trong sách Josué.
In Joshua chapter 10 verses 12 and 13.
Trong Josué chương 10 câu 12 và 13.
There's a short poem.
Trong đó có một cái bài thơ ngắn.
Then it says, "Is not this written in the book of Jasher?"
Và trong cái câu thơ ngắn này thì có bảo rằng
What's the book of Jasher?
Há có chép trong sách của Jasha sao?
I don't know.
Thì sách Jasha là sách nào?
Nobody knows.
Không ai biết được cả.
It was obviously an early Israelite book of poems.
Và chắc chắn rằng đó là một cái quyển sách văn thơ vào cái thời đó của người Israel. Và ngày nay chúng ta không còn quyển sách đó.
Does that mean part of the Bible has been lost?
Điều đó có phải là một phần nào đó trong Kinh Thánh đã bị mất chăng?
No, it doesn't mean that.
Không, điều đó không có nghĩa như
it
vậy đâu.
It simply means that when Joshua was written, that book was known.
Nhưng mà điều đó chỉ có nghĩa là khi Joshua viết sách của ông ta thì cái bài thơ đó được dân chúng trong thời đó biết rất
rõ. And the short poem which we have in Joshua 10.
Và cái những câu thơ ngắn được trích lại trong chương 10 của
Joshua
chỉ là một cái câu thơ mà thông dụng mà nhiều người Israel ngày xưa đã sử dụng.
Now, there's a parallel to that in the New Testament.
Và trong Thánh Kinh Tân Ước chúng ta cũng thấy một điều tương tự như vậy.
Several times the Apostle Paul in the New Testament quotes Greek poets.
Đã có một vài lần sứ đồ Phaolô đã trích một số những
Now,
nhà,
does that mean we've lost part of the New Testament?
Như vậy thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã mất đi một phần nào của Thánh Kinh Tân Ước chứ?
No.
Không phải như vậy.
Those Greek poets never were in the New Testament.
Bởi vì các nhà thơ của người Hy Lạp không bao giờ viết những gì mà được đặt trong Kinh Thánh cả.
Paul quoted from some well-known books of his time.
Nhưng Phaolô chỉ trích dẫn một số những thơ từ những quyển sách hoặc là những cái bài thơ mà thông dụng vào thời bấy giờ mà thôi.
Case with Joshua and the book of Jasher.
Và đó là tương tự như vậy đã xảy ra trong trường hợp của Joshua và quyển sách Jasha.
The Bible was part of a culture.
Kinh Thánh là một phần của văn hóa.
And we expect to hear about the culture they lived in.
Do đó khi đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy được một số những hình ảnh, những phản ảnh của cái văn hóa mà họ đang sống vào thời bấy giờ.
Now, when we come to the first five books of the Old Testament, the Pentateuch.
Và khi chúng ta xem đến năm quyển sách đầu của Thánh Kinh Cựu Ước là Ngũ Kinh.
There is a lot of discussion about when it was written and who wrote it.
Thì có rất nhiều người đã bàn luận với nhau về vấn đề chẳng hạn như là những sách đó được viết vào thời điểm nào và ai là tác giả.
These are discussions which we're not going to go into in detail now.
Và trong loạt bài của chúng ta sẽ không có đi sâu chi tiết vào những vấn đề như vậy.
This is not the time and place for that kind of discussion.
Bởi vì những bài học của chúng ta học đây không có liên quan và không phải là chỗ để chúng ta đề cập đến.
Time together,
và cũng vì lý do là chúng ta không có nhiều thời giờ.
We will not be able to look at every book in the Old Testament.
Chúng ta sẽ không có thời giờ để mà học qua tất cả những sách trong Cựu Ước.
It's just not possible in the time.
Với thời gian chúng ta có, chúng ta sẽ không thể làm
the
điều
Old
đó.
Testament is like a palace with many rooms.
Tôi có thể ví Thánh Kinh Cựu Ước như là một tòa nhà rộng lớn có rất nhiều căn phòng.
And we don't have time to explore all of the rooms.
Và chúng ta sẽ không có thời giờ để mà đi vào từng căn phòng một.
But what we can do is get inside the building.
Nhưng mà điều chúng ta có thể làm đó là bước vào trong cái tòa nhà rộng lớn đó.
And I hope to give you a few keys.
Và tôi hy vọng có thể trình bày cho tôi một số chìa khóa.
And you can use these to unlock the doors and then take your time to explore what's in the rooms.
Và rồi với những chìa khóa này, quý vị có thể mở những cánh cửa, những cái phòng đó ra, rồi trong thời giờ quý vị có, quý vị sẽ khám phá ra những sự đẹp đẽ trong những căn phòng đó.
So, We are not trying to create a deep academic introduction to every book.
Do đó, chúng ta sẽ không có thời giờ để mà học một cách sâu xa về từng cuốn sách
We're
một trong Thánh Kinh Cựu Ước.
We're just going to get our toes wet.
Nhưng chúng ta chỉ nhúng cái những ngón chân của chúng ta xuống nước cho
nó ướt
mà thôi.
Swim, you'll have to do that for yourself later.
Nếu quý vị muốn bơi lội thì quý vị sẽ cần phải làm điều đó riêng mình.
Let me say a little bit about the order of the Old Testament books.
Tôi xin được đề cập một ít về cái thứ tự của các sách trong Thánh Kinh Cựu Ước.
The order that we have of the books in the Old Testament.
Thứ tự mà chúng ta có ngày nay trong của về Thánh Kinh Cựu Ước
is taken from a Latin translation of the Bible called the Latin Vulgate.
Được trích ra hay được theo từ trong cuốn Kinh Thánh tiếng Latin
that
là
in
Vulgate.
Turn followed a Greek translation of the Old Testament.
Và bản Kinh Thánh tiếng Latin thì cũng được dịch ra được theo từ một cuốn
that
cuốn Kinh
Greek
Thánh
translation of the Old Testament which existed at the time of Jesus.
Đó chính là quyển Kinh Thánh bằng Thánh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp vào thời
We
Chúa Giêsu.
Call the Septuagint.
Và chúng ta gọi đó là sách Septuagint.
So the Septuagint means the Greek version of the Old Testament.
Và Septuagint có nghĩa là 70, tức là quyển Thánh Kinh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp.
So it was written in, actually in Hebrew.
Và Thánh Kinh Cựu Ước được viết bằng tiếng Hebrew và có một số thì
and
có tiếng
Aramaic.
Rồi được dịch ra tiếng Hy Lạp.
And then into Latin.
Rồi được dịch ra tiếng Latin.
And now it's in many, many languages.
Và bây giờ thì được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.
The Hebrew version to go back to.
Nhưng chúng ta vẫn còn có bản Kinh Thánh tiếng Hebrew.
Now, let's look at the order of the books as we have them.
Bây giờ chúng ta sẽ xem thứ tự của các sách trong Thánh Kinh.
First comes the Pentateuch.
Các sách đầu là Ngũ Kinh.
That means simply five scrolls.
Có nghĩa là năm quyển sách.
The five books of Moses.
Tức là năm quyển sách của Môi-se.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy.
Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền
Luật Lệ Ký. Now the name of each book gives the idea of its theme.
Và tên của mỗi sách như vậy thì cũng giúp cho chúng ta hiểu đại khái cái nội dung của quyển sách đó là như thế nào.
After the Pentateuch, we have the historical books.
Và sau năm quyển sách Ngũ Kinh đó, thì chúng ta
Joshua,
có các sách lịch sử như là Joshua,
Judges,
các quan
Ruth,
Ruther,
First and Second Samuel,
Samuel thứ nhất, Samuel thứ nhì,
First and Second Kings,
các vua thứ nhất, các vua thứ nhì,
First and Second Chronicles,
Sử Ký một, Sử Ký hai,
Ezra,
Nehemiah,
and Esther.
Và Esther.
And all of these give history.
Và tất cả những sách đó là sách lịch sử.
Then follow the prophets.
Và sau đó là các tiên tri.
And we divide these into what we call the major or larger prophets and the minor or smaller prophets.
Và trong phần các sách tiên tri thì chúng ta chia làm hai là các sách tiên tri lớn hoặc là sách tiên tri dài, rồi các tiểu tiên tri tức là các sách tiên tri ngắn.
Now, the major prophets.
Các sách tiên tri
Isaiah,
dài. Có Isaiah,
Jeremiah,
Jeremy.
The Book of Lamentations is at the end of Jeremiah.
Và sách Ca Thương tức là sách đi sau sách Jeremy.
Then Ezekiel and Daniel.
Đến Ezekiel và Daniel.
Then when we Lamentations, by the way, is just added because to Jeremiah because he wrote it. He's associated with the book.
Và sách Ca Thương được xếp ngay sau của Jeremy tại vì Jeremy là người đã viết sách Ca Thương và cái chủ đề
prophets.
Của hai sách tương đương giống nhau. Rồi đến các tiểu
Hosea,
tiên tri, tức là các tiên
Joel,
tri ngắn.
Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah and Malachi.
Tức là các sách Hosea, Joel, Amos, Abdiah, Jonah, Miche, Nahum, Habakkuk, Sophoni, Age, Sachari và Malachi.
And then in the middle of all of that, we've also got some poetic books.
Và sau đó ngoài ra thì chúng ta còn có một số các sách văn
and
thơ.
The poetic books were from many different periods of history.
Và các sách văn thơ thì được thâu góp lại từ nhiều cái thời
so
gian lịch sử khác nhau.
After the historical books and before the prophets.
Do đó mà được một số những sách đó được đặt sau cái
so,
sách lịch sử và trước các sách tiên tri.
Psalms and Proverbs, the wisdom literature, Job, Ecclesiastes.
Và trong những sách đó thì chúng ta thấy có sách Gióp, sách Thi Thiên, sách Châm Ngôn, sách Truyền Đạo và sách Nhã Ca.
So we have history, poetry and prophecy.
Do đó chúng ta thấy có lịch sử, có các văn thơ và đến các sách tiên tri.
Arrangement is rather different from that.
Nhưng cái cách sắp đặt trong Thánh Kinh Cựu Ước của tiếng Hebrew thì khác.
There we have the law, the Torah.
Ở trong đó thì chúng ta thấy có các sách luật pháp.
Prophets including what are called the former and the latter prophets.
Rồi đến phần 2 là phần của các sách tiên tri thì phần này cũng chia làm hai là các sách tiên tri trước rồi các tiên tri sau.
And the writings.
Rồi đến các sách văn thơ.
Now that Hebrew arrangement was the version that was used by Jesus himself.
Và cái bản Kinh Thánh mà theo cái sắp đặt theo thứ tự như vậy là quyển Kinh Thánh Cựu Ước mà Chúa Giêsu đã sử dụng ngày
xưa. And we're going to look in our next time together.
Và trong bài học sau thì chúng ta sẽ cùng xem
at the Old Testament as Jesus used it.
Chúng ta sẽ cùng xem Thánh Kinh Cựu Ước qua cách Chúa Giêsu sử dụng Thánh Kinh Cựu Ước như thế nào.
And some of the references in the Gospel of Luke.
Và có một số những câu mà Phúc âm Luca trích dẫn
to how Jesus quoted the Old Testament.
Cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước như thế nào.
Can only be understood.
Và chúng ta chỉ có thể hiểu được cách Chúa Giêsu trích dẫn.
If we know how the Jewish people had the order of the books, slightly different from ours.
Nếu mà chúng ta hiểu được rằng sách Cựu Ước của người Do Thái sử dụng thì khác với cái cách trình bày cái thứ tự mà chúng ta có ngày nay.
The same books.
Cũng là cùng một Kinh Thánh Cựu Ước, không có thêm vào hoặc là thiếu sót một sách nào, không có thiếu sót một sách nào, nhưng mà được sắp xếp theo một thứ tự khác với Cựu Ước chúng ta. Và Chúa Giêsu đã sử dụng Thánh Kinh Cựu Ước theo thứ tự đó. Và lần sau chúng ta sẽ theo dõi như vậy. Xin Chúa ban phước cho quý vị.